Kinh văn: Phi Đàn Na, Phi Thi La, Phi Tỳ Lê Gia, Phi Sàn Đề, Phi Thiền Na, Phi Bát Lạc Nhược, Phi Ba La Mật Đa. Biệt dịch: không phải là bố thí trì giới, không phải là tinh tấn nhẫn nhục, không phải là thiền định trí tuệ, không phải là Ba La Mật Đa. Giảng giải: trong Như Lai Tạng, lục độ cũng không. Trong đoạn kinh trước, tứ đế đã được giảng giải là không. Ngay sau khi chứng ngộ, Đức Phật liền giảng tứ đế và tam chuyển. Không tứ đế và không thập nhị nhân duyên khiến cho giáo pháp của hàng thanh văn và duyên giác cũng trở thành không. Bây giờ không lục độ khiến cho pháp của hàng Bồ Tát cũng trở thành không. Đầu tiên trong lục độ là bố thí. Tiếng Sanskrit có nghĩa là ban tặng, cho. Có ba loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là ban tặng vật chất tài sản cho người khác để giúp họ thoát khổ. Giảng kinh và thuyết pháp là một dạng pháp thí. Bố thí sự không sợ hãi là khi có người sợ điều gì đó và quý vị nghĩ ra cách để khuyến khích họ, khiến họ không còn lo sợ nữa. Tiếp đến là thi la, tiếng Sanskrit là sila, Hán dịch là giới hạnh. Có 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới của tỷ khưu và 348 giới của tỷ khưu ni. Còn có 10 giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ Tát. Tỳ Lê Gia, gốc tiếng Sanskrit là viriya, Hán dịch là tinh tấn, tinh cần. Có thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Khi tâm quý vị tinh tấn thì quý vị sẽ tìm cầu Phật pháp mọi lúc. Khi thân tinh tấn thì minh tu tập Phật pháp mọi lúc mọi nơi. Sàn đề, gốc tiếng Sanskrit là santi, Hán dịch là nhẫn nhục. Chúng ta nói rằng mình đang tu học Phật pháp và không đến nỗi khó khăn lắm khi giữ giới. Điều khó là thực hành các điều giới ấy. Nhiều người tập hành nhẫn nhục bằng cách bảo người khác hãy nhẫn nhục đối với chính họ và chẳng cần nhẫn nhục đối với người khác. Thế nên họ nói với những người không nhẫn nhục đối với họ rằng: anh phải học Phật pháp thật nhiều, lẽ ra anh phải nhẫn nhục hơn. Tại sao anh nổi nóng khi tôi chỉ mới nói đến anh? Họ quở trách người khác không nhẫn nhục, nhưng chính họ lại không thể nhẫn nhục. Và tại sao họ lại duy lý như vậy? Họ tự cho rằng: tôi đã hiểu Phật pháp, tôi hầu như đã đạt đến vô ngã, thế nên tôi không cần phải nhẫn. Tôi không có quan niệm về ngã, không có ngã tướng. Thế nên khi nào cần phải nhẫn, đó là anh cần phải nhẫn chứ không phải tôi. Nhưng khi đến giờ ăn, họ không nghĩ là mình có quan niệm về sự hiện hữu của con người, không có nhân tướng. Thế nên họ cho rằng không cần phải có gì đó cho người khác ăn. Khi có việc cần làm hoặc khi gặp khó khăn, họ nhớ lại rằng mình không có quan niệm có một bản ngã. Thế nên họ nói rằng chẳng cần để ý đến những việc ấy. Và nếu họ giết người, họ sẽ biện minh: chẳng hề gì, vì chẳng có chỗ khởi đầu của chúng sinh, thế nên thực sự tôi chẳng giết họ. Hoặc là vô cớ họ đánh người, khi hỏi tại sao lại làm vậy, họ đáp: chẳng có cái gì gọi là chúng sinh tướng, và anh thuộc về dạng đó, thế nên tôi thực sự chẳng đánh ai cả. Đó là loại tà tư tà kiến nơi họ. Khi ăn thịt, họ nói: không sao, các ông chẳng nghe nói chúng sinh có đặc tính là không có thọ giả tướng đó sao? Vì nó không có thọ giả tướng nên nó có thể chết bất kỳ lúc nào, thế nên tôi tha hồ ăn thịt nó. Lại nữa, một khi nó chết rồi, thịt nó cũng thối rữa nếu tôi không ăn thịt nó. Đó là luận điệu của đệ tử ngoại đạo. Họ cho rằng gia súc được nuôi chủ yếu là để cho người ăn thịt. Nếu không ăn thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở chật cả thế giới. Nếu người không ăn bò, dê, heo thì chúng sẽ nhiều vô số kể cho đến khi tràn ngập cả thế giới. Nhưng hãy nhớ rằng con người không ăn thịt mèo, nhưng trên thế giới chưa bị tràn ngập bởi loài mèo. Thực vậy, khi con người không ăn thịt động vật thì không tạo ra nghiệp sát nhiều và súc vật không sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Thế nên con người giải thích đạo lý sai lạc như ý nghĩa của nhẫn nhục và cho rằng mọi người nên nhẫn nhục với họ, nhưng chính họ lại không nhẫn nhục với người khác. Thiền Na, gốc tiếng Sanskrit là Dhyana, Hán dịch là tư duy tu, tỉnh lự. Có nhiều loại thiền, nhưng bây giờ Đức Phật dạy rằng cũng chẳng có thiền nào cả. Bát Nhã, gốc tiếng Sanskrit là Prana, Hán dịch là trí huệ. Có ba loại bát nhã: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã. Như vậy, lục độ hay sáu ba la mật đa đều là không. Ba la mật đa, gốc tiếng Sanskrit là Paramita, Hán dịch là đáo bỉ ngạn, qua đến bờ bên kia. Chỉ cho sự hoàn thành viên mãn một việc nào đó. Chúng ta phát tâm tu tập và thành Phật, tiến trình chuyển hóa từ phàm phu sang giác ngộ là ba la mật đa. Từ phàm phu trở thành Bồ Tát cũng là một dạng của ba la mật đa. Đi từ Cựu Kim Sơn sang Auckland cũng là một dạng khác của ba la mật đa. Bây giờ tất cả pháp này trong Như Lai Tạng được Đức Phật giảng là không hiện hữu, chúng hoàn toàn là không. Trước đây khi chúng ta nói rằng trong hư không chẳng loại trừ hay ngăn ngại một tướng nào, đó là đang nói về Như Lai Tạng vốn là bất không. Ở đây chúng ta đang nói về cái không của Như Lai Tạng. Để diễn tả tính không của Như Lai Tạng phải dùng đến chữ không, nhưng đó không phải là hoàn toàn phủ định. Trong đó vẫn có cái đang hiện hữu, đó là bổn diệu viên tâm. Nhưng tâm ấy không được gọi bằng tên ấy. Thế là ở đây đã mô tả không Như Lai Tạng rồi. Kinh văn: Như thị nải chí phi đảng thác A Kiệt, phi A La Ha, tam gia tam bồ, phi đại niết bàn, phi thường phi lạc, phi ngã phi tịnh. Việt dịch: Như thế cho đến chẳng có Như Lai, chẳng phải A La Hán, chẳng có chánh biến tri, chẳng có đại niết bàn, chẳng có thường lạc ngã tịnh. Giảng giải: Như thế cho đến có nghĩa là các mức độ của giác ngộ, từ lục độ cho đến thập trụ, thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, cho đến cả quả vị Phật đều được bao gồm trong không Như Lai Tạng. Từ các giai vị của hàng Bồ Tát đến quả vị Phật phải cần rất nhiều thời gian và cần rất nhiều công hạnh tu tập, nhưng tất cả đều là không, quả vị Phật cũng là không. Chẳng phải Như Lai. Đảng thác A Kiệt, gốc tiếng Sanskrit là Tathagata, Hán dịch là Như Lai. Ngay cả danh hiệu Như Lai cũng không. Chẳng phải A La Hán, chẳng phải chánh biến tri. Ngay cả danh hiệu ứng cúng, chánh biến tri cũng không. Chánh tri là biết tâm bao trùm vạn pháp. Biết vạn pháp chỉ là tâm, tức biến tri. Chánh tri tức là thật trí hiển bày rõ phần lý. Biến tri là quyền trí làm sáng tỏ phần sự. Người có được chánh biến tri tức nhận biết rằng tâm bao vạn pháp, vạn pháp duy tâm. Chẳng phải đại niết bàn. Niết bàn gốc tiếng Sanskrit là Nirvana, Hán dịch là bất sanh bất diệt. Ngay cả ý niệm bất sanh bất diệt cũng không. Chẳng có thường lạc ngã tịnh. Thường tức là không lay động, không thay đổi. Lạc là tràn đầy niềm vui diệu pháp. Ngã là đã đạt được chân ngã. Tỉnh là tính chất đặc trưng vốn có trong pháp Niết Bàn. Những tên gọi này cũng chẳng có, nó hoàn toàn là không. Thế thì quý vị có thể hỏi rằng cái gì có trong Như Lai Tạng? Tôi đã nói với quý vị rằng vạn pháp vẫn hiện hữu ở đó. Quý vị hỏi cái gì không hiện hữu trong đó thì chẳng có gì hiện hữu trong đó cả. Mọi thứ thảy đều do tâm. Như Lai Tạng là không, là bất không, là không và là bất không. Cái di diệu của nó là bất tận. Quý vị có thể nói vạn pháp là có, rồi quý vị có thể nói vạn pháp là không, và rồi quý vị có thể nói vạn pháp vừa không vừa là bất không. Sau khi thâm nhập Phật pháp một thời gian dài, quý vị mới hiểu được điều này. Kinh văn: Dĩ thị câu phi thế xuất thế cố, tức Như Lai Tạng nguyên minh tâm diệu. Việt dịch: Do đó đều chẳng phải là các pháp thế gian và xuất thế gian, tức là bản nguyên di diệu sáng suốt của Như Lai Tạng. Giảng giải: Đó là những gì đã được nói ở đoạn văn trên. Đó chính là không Như Lai Tạng, do đó đều chẳng phải là các pháp thế gian và xuất thế gian. Như Lai Tạng là không, trong đó chẳng có pháp nào. Điều này được gọi là tảo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Sự vắng mặt tất cả các pháp chính là chân không. Chân không có thể xuất sinh diệu hữu. Thế gian là chỉ cho sáu cõi giới của hàng phàm phu. Xuất thế gian chỉ cho cảnh giới của bốn quả vị của bậc thánh, tức là bản nguyên vi diệu sáng suốt của Như Lai Tạng. Mặt khác, các hiện tượng thế gian và xuất thế gian vốn chỉ là Như Lai Tạng, vốn là minh, là diệu. Nó vốn là diệu tâm, vắng lặng mà thường chiếu soi mà thường rỗng lặng. Kinh văn trong đoạn này nói rằng Như Lai Tạng là không. Đoạn kinh văn sau sẽ nói tất cả các pháp đều là Như Lai Tạng, là nguyên minh tâm diệu. Kinh văn: Tức tâm tức không, tức địa tức thủy, tức phong tức hỏa, tức nhãn tức nhĩ, tỷ thiệt thân ý, tức sắc tức thanh, hương vị xúc pháp, tức nhãn thức giới, như thị nải chí, tức ý thức giới. Việt dịch: Tức là tâm là không, tức là đất nước gió lửa, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là nhãn thức giới, cho đến tức là ý thức giới. Giảng giải: Tức là tâm, đó là tâm phân biệt, thức tâm, là không, tức là đất nước gió lửa, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là nhãn thức giới, cho đến tức là ý thức giới. Thế nên không Như Lai Tạng cũng chính là bất không Như Lai Tạng. Như Lai Tạng chẳng hề không. Như vậy, trong Như Lai Tạng vốn là không vừa là bất không, chính là nguyên minh tâm diệu. Đó chính là năm uẩn, là sáu nhập, là 12 xứ, là 18 giới. Kinh văn: Tức minh vô minh, minh vô minh tận, như thị nải chí, tức lão tức tử, tức lão tử tận, tức khổ tức tập, tức diệt tức đạo, tức trí tức đắc, tức đàn na tức thi la, tức tỳ lê, tức sàng đề, tức thiền na, tức bát lạc nhược, tức ba la mật đa, như thị nải chí, tức đảng thác a kiệt, tức a la ha, tức tam gia tam bồ đề, tức đại niết bàn, tức thường tức lạc, tức ngã tức tịnh. Việt dịch: Tức là minh là vô minh, tức là chấm dứt minh và chấm dứt vô minh. Như thế cho đến tức là lão là tử, tức là hết lão hết tử, tức là khổ là tập là diệt là đạo, tức là trí là đắc, tức bố thí trì giới, tức tinh tấn, tức nhẫn nhục, tức thiền định, tức trí huệ, tức lục độ. Như thế cho đến tức Như Lai, tức ứng cúng, tức chánh biến tri, tức đại niết bàn, tức thường lạc ngã tịnh. Giảng giải: Đoạn kinh này diễn tả Như Lai Tạng là bất không. Trước đây không Như Lai Tạng đã được trình bày, bây giờ nói Như Lai Tạng bất không. Nếu Như Lai Tạng vốn đã là không, tại sao bây giờ lại nói là bất không? Khi nó đã là không rồi thì nó không thể là bất không được. Nếu Như Lai Tạng là không, hoặc là nếu tất cả mọi thứ đều có trong đó, thì chẳng có gì là vi diệu cả. Mà bởi vì chính từ chân không lại xuất sinh diệu hữu, và từ diệu hữu phát sinh chân không. Thế nên Như Lai Tạng vốn là không lại xuất sinh diệu hữu. Do vậy, năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, tứ đế, 12 nhân duyên, chẳng có thứ nào không cả. Chúng có thể không và bất không, vì chúng là bất định pháp. Đó là điều Kinh Kim Cương đã dạy. Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Quý vị để bị vướng mắc vào các pháp, vì nếu như vậy, quý vị là kẻ chấp pháp. Nếu quý vị là người bị pháp trói buộc, cũng giống như quý vị chưa thông hiểu được pháp. Vốn quý vị là người chấp ngã, nhưng khi quý vị tu học Phật pháp thì quý vị trở thành người chấp pháp. Thế nên trong đạo Phật, quý vị không nên mang trong mình một thứ chấp trước nào cả. Nếu không chấp vào điều gì, cái bất không chính là cái không. Nếu quý vị còn chấp thì cái không trở thành cái có. Kinh văn: Dĩ thị tức câu thế xuất thế cố, tức Như Lai Tạng diệu minh tâm nguyên. Việc dịch: Do vậy, nó là cả hai pháp thế gian và xuất thế gian, tức là Như Lai Tạng diệu minh tâm nguyên. Giảng giải: Trong đoạn kinh trước đã nói Như Lai Tạng tức là năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, tứ đế, 12 nhân duyên, sáu ba la mật đa đều bao gồm trong Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tức là những thứ này. Lại nữa, nó là cả hai pháp thế gian và xuất thế gian, tức là Như Lai Tạng diệu minh tâm nguyên, là chân tâm vắng lặng mà vẫn thường chiếu soi. Kinh văn: Ly tức ly phi, thị tức phi tức. Việc dịch: Rời các nghĩa tức phi mà cũng là nghĩa tức và chẳng phải nghĩa tức. Giảng giải: Rời các nghĩa tức, rời cái và phi không có, chẳng phải. Không phải là nó có và chẳng phải là nó không có. Đó là chân không và diệu hữu. Thế nên đạo lý của Như Lai Tạng là không mà vừa là bất không, là vượt lên trên cái không và bất không, và cũng chẳng tách rời cái không và bất không. Và trong ánh sáng của đạo lý này, Đức Phật nói tiếp. Kinh văn: Như hà thế gian tam hữu chúng sinh, cập xuất thế gian thanh văn duyên giác, dĩ sở tri tâm trắc độ Như Lai vô thượng Bồ đề, dụng thế ngữ ngôn nhập Phật tri kiến. Việc dịch: Làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian cùng với hàng thanh văn duyên giác xuất thế gian, đem tâm sở tri mà suy lường vô thượng Bồ đề của Như Lai, dùng ngôn ngữ thế gian để nhập vào tri kiến Phật. Giảng giải: Làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian, làm sao chúng sinh trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chúng sinh trong sáu cõi giới phàm phu cùng với hàng thanh văn duyên giác xuất thế gian, các bậc A-la-hán của hàng dị thừa, làm sao họ có thể đem tâm sở tri mà suy lường vô thượng Bồ đề của Như Lai? Đến lúc này, Phú Lâu Na đã được công nhận là chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Thế nên Đức Phật bảo, tâm sở tri là tâm của hàng phàm phu và tâm của hàng thanh văn. Làm sao ông có thể suy lường vô thượng Bồ đề của chư Phật, hoặc dùng ngôn ngữ thế gian để nhập vào tri kiến Phật? Ông muốn biết tri kiến Phật, ông muốn thể nhập cùng cảnh giới như chư Phật, nhưng bằng cách nào? Ngôn ngữ thế gian là tri kiến của hàng phàm phu, và cho dù ông đã đạt đến quả vị thứ tư của hàng A-la-hán xuất thế gian, vẫn không thể nào hiểu được cảnh giới của chư Phật. Ông không thể nào dùng ngôn ngữ thế gian để giả định, phỏng đoán được. Giả định, phỏng đoán có nghĩa là không thực sự biết nhưng giả bộ như biết. Chẳng hạn như trẻ con thích ăn kẹo nên nó tưởng tượng ra mọi người ai cũng thích ăn kẹo như nó. nó không hề biết rằng khi lớn rồi thì không còn thích ăn kẹo nữa. Vì lẽ ấy, hàng phàm phu và ngay cả A-la-hán là vẫn còn trong cảnh giới của hàng nhị thừa, vẫn chưa có được giác ngộ toàn diện, thế nên vẫn chưa hiểu trọn vẹn cảnh giới của chư Phật.